Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha và truyền thông xã hội, sau đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Diễn đàn Tự do và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy chấp nhận những đòi hỏi trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dựa vào bài tin mừng ngày Chủ nhật thứ 21 thường niên để nói về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Đức Thánh Thể. Đức Thánh Cha giải thích, tác giả phúc âm thứ tư ghi lại phản ứng của dân chúng và các môn đệ. Họ sửng sốt về những lời của Chúa Giêsu đến độ nhiều người vốn đã theo Ngài cho đến lúc đó đã thốt lên: lời này chói tai quá, ai có thể nghe được? Và từ lúc đó nhiều môn đệ đã bỏ thầy mình. Dù vậy, Chúa Giêsu đã không rút lại lời Ngài. Ngài hỏi các môn đệ: phần anh em có muốn bỏ đi không? Đức Thánh Cha nói, đây là một câu hỏi đầy thách thức, không những được nói với những người thời Chúa Giêsu mà còn được ngỏ với các tín hữu và con người của mọi thời đại. Ngay cả ngày nay, nhiều người cũng sửng sốt về tính nghịch lý của niềm tin Kitô. Theo Đức Thánh Cha, vì giáo huấn của Chúa Giêsu xem ra quá khó nghe, khó chấp nhận và khó thực hành, cho nên nhiều người bỏ Chúa Giêsu. Cũng có những người muốn thích nghi giáo huấn ấy với thời đại bằng cách bóp méo ý nghĩa và giá trị của lời Ngài. Phần anh em có muốn bỏ đi không? Câu hỏi đầy thách thức này cũng vang dội trong tâm hồn chúng ta và chờ đợi nơi mỗi người chúng ta một câu trả lời. Thật ra, Chúa Giêsu không chờ đợi một sự đi theo hình thức, trái lại, chúng ta phải đi vào suy nghĩ và ý muốn của Chúa Giêsu suốt cuộc đời chúng ta. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban cho con người, và đồng thời cũng là một sự tin tưởng tự do và hoàn toàn của con người vào Thiên Chúa. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên của phong trào hiệp thông và hòa giải đang gặp nhau tại hội nghị thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 30 được tổ chức tại thành phố Rimini, Ý, với chủ đề sự hiểu biết luôn luôn là một biến cố. Giải thích về chủ đề này, Đức Thánh Cha nhắc đến thông điệp bác ái trong sự thật của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, trong mọi sự hiểu biết và mọi hành động yêu thương, tâm hồn con người cảm nghiệm được một cái gì đó từ trên cao. Điều đó xem ra chẳng khác nào một món quà chúng ta đón nhận, hay một đỉnh cao chúng ta cố vươn lên. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói đùa về bàn tay biến nhát của Ngài. Với cánh tay phải được tháo băng hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha nói với khách hành hương tập trung tại Castel Gandolfo hôm Chủ nhật 23 tháng 8 rằng, cánh tay của Ngài đã được tháo khỏi băng bột, nhưng vẫn còn đôi chút biến nhát. Ngài nói, tôi còn phải học sống kiên nhẫn thêm, nhưng chúng ta đang tiến tới. Cánh tay bị bó bột đã khiến Ngài không thể soạn phần tiếp theo của tác phẩm Chúa Giêsu Nazareth, mà phần đầu đã được xuất bản hồi năm 2007. Vị giáo hoàng 82 tuổi này đã bị té và gãy tay trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng 7 vừa qua khi Ngài đang nghỉ hè tại Daosta, Bắc Ý. Tin Roma, Cộng hòa Tiệp chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha. Vào ngày 19 tháng 9 tới đây, một tuần lễ trước khi Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa Tiệp, các linh mục, giáo viên và viên chức chính quyền Tiệp sẽ tham dự một ngày học tập về thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha. Hôm 17 tháng 8 vừa qua, trong một phát biểu được Đài Phát thanh Vatican trích thuật, ông David Marsek, một dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Kitô Tiệp, đã loan báo cuộc gặp gỡ nói trên và cho biết rằng mục đích của cuộc gặp gỡ là để giúp chuẩn bị các tín hữu đón tiếp Đức Thánh Cha. Ông Marsek cho biết chuyến viếng thăm Tiệp sắp tới của Đức Thánh Cha là chuyến tông du hải ngoại đầu tiên của Ngài kể từ khi công bố thông điệp bác ái trong sự thật. Theo ông, đây là dịp để suy tư về kinh tế và những vấn đề xã hội. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Tiệp vào ngày 26 tháng 9 tới đây. Tin New Delhi. Hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ xếp Ấn Độ vào danh sách những quốc gia cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo là một lời mời gọi thức tỉnh cho nước này. cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ cho thấy cộng đồng thế giới ngày càng quan tâm về việc chính phủ Ấn Độ đã để cho tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo gia tăng. Bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ được công bố hôm 12 tháng 8 vừa qua, khẳng định rằng, trong những năm vừa qua, Ấn Độ đã không đáp ứng trước những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số. Kết quả điều tra của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ được cho công bố vài ngày trước việc kỷ niệm đúng một năm ngày nổ ra các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa, miền đông Ấn Độ. Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Hoa Kỳ cũng nói rằng Ấn Độ đã không bảo vệ người Hồi giáo trong cuộc bạo động tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, hồi năm 2002. Tin Cuba. Nhà nước Cuba đàn áp các nhà lãnh đạo của một giáo hội độc lập. Một nhà lãnh đạo của một phong trào giáo hội độc lập ngày càng gia tăng tại Cuba đã bị chính phủ nước này tố cáo của hoạt động tội ác, chỉ một tháng sau khi một mục sư của giáo hội này bị kết án 6 năm tù. Chỉ trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, chính phủ Cộng sản Cuba đã bắt giam ít nhất 60 mục sư của giáo hội này. Mục sư Alexis Perez đã bị giam tù trên một tháng vì hoạt động kinh tế trái phép. Hiện nay những lời cáo buộc này đã được rút lại, nhưng mục sư Perez lại bị tố cáo đã nhận các vật liệu xây cất một cách trái phép. Theo các quan sát viên, đây cũng là cáo buộc dành cho một trong những nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng tại Cuba là bác sĩ Darcy Ferrer Ramirez. Được biết, mục sư Alexis Perez đang coi sóc một cộng đồng với khoảng 100 tín hữu tại nhà thờ Tin Lành ở San Jose de las Lajas thuộc tỉnh Havana. Vào tháng 7 vừa qua, mục sư Omar Good Perez cũng thuộc giáo hội này đã bị kết án 6 năm tù. Ông đã bị giam tù 14 tháng mà không hề được mang ra xét xử. Cho tới nay đã có khoảng 60 mục sư khác đã bị tạm giam và bị xem như những thành phần nguy hiểm cho xã hội. Tin New Delhi. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tưởng niệm các nạn nhân của bạo động chống Kitô giáo. Các nhóm Kitô tại nhiều vùng tại Ấn Độ tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện và gặp gỡ để tưởng niệm các tín hữu đã bị sát hại hồi năm ngoái tại bang Orissa, cũng như yêu cầu tôn trọng tính đa văn hóa, đa tôn giáo và đa ngôn ngữ của Ấn Độ. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 24 tháng 8 năm 2008, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Ấn giáo tên là Swami Lakshmananda Saraswati bị giết chết, các nhóm Ấn giáo cực đoan đã tung ra một chiến dịch với khẩu hiệu "Hãy giết các tín hữu Kitô và phá hủy cơ sở của chúng". Chỉ trong vài ngày, 123 tín hữu Kitô bị sát hại, hàng trăm nhà thờ và hàng ngàn nhà ở của họ bị phá hủy, khiến cho 51.000 người phải lên đường đi lánh nạn. Kỷ niệm đúng một năm biến cố này, các tín hữu Kitô Ấn Độ không chỉ muốn tưởng niệm các nạn nhân, họ còn kêu gọi người dân Ấn Độ hãy sống chung trong hòa bình và công lý. Diễn đàn Đại kết Kitô về nhân quyền tổ chức một ngày hòa hợp liên tôn hôm 24 tháng 8 vừa qua tại Madurai, bang Tamil Nadu, với một đêm canh thức để tưởng niệm các vị tứ đạo đã bị sát hại tại quận Kandamal. Giáo sư Jachan George, chủ tịch của Hội đồng các tín hữu Kitô toàn Ấn Độ, đã nói với hãng tin Công giáo Asia News rằng Kandamal cần có hòa bình và nhờ đó có được những cơ hội đồng đều cho mọi giai tầng xã hội. Mọi người đều có quyền sống và sống xứng với phẩm giá con người. Ông khẳng định, văn hóa của xung đột cần phải được thay thế bằng nghệ thuật giao cảm và ngoại giao. Nhưng theo giáo sư George, đối thoại không có nghĩa là che đậy điều ác. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, nhiều nhóm khác tại Ấn Độ cũng đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân và kêu gọi hòa bình. Nhận định về ý nghĩa của các cuộc tưởng niệm này, Đức Hồng Y Oswald Garcia, Tổng giám mục Mumbai, nói với hãng tin Asia News rằng, các cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn là một cách thế để tìm ra sự hài hòa, đối thoại ở mọi quy mô của xã hội. Ấn Độ cần phải lấy lại niềm vinh dự trước khi xảy ra các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Orissa. Đó là niềm vinh dự của một quốc gia đa văn hóa, đa tôn giáo và đa ngôn ngữ, yêu chuộng hòa bình, hài hòa, cảm thông và khoan nhượng. Tin Manila. Dòng ngôi lời kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại Phi Lục Tân. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, dòng ngôi lời đã kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại quốc gia có đông tín hữu Công giáo nhất tại Á Châu. Ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời năm 1909, hai nhà truyền giáo đầu tiên của dòng là cha Louis Beckert và cha John Sherman đã đặt chân đến hải cảng San Isidro, Phi Luật Tân. Chỉ sau một thế kỷ, cộng đồng Quê Lợi Phi Luật Tân đã trở thành dòng có số đông tu sĩ nhất tại nước này. 460 thành viên của dòng được chia thành 3 tỉnh dòng. Ngoài việc phục vụ người nghèo, nhất là trẻ em đường phố, các nhà truyền giáo Ngôi Lời tại Phi còn mang tin mừng đến cho các dân tộc thiểu số. Cha Antonio Berna, bề trên tổng quyền của dòng Ngôi Lời, vốn cũng là người Phi Luật Tân, nói rằng, với việc kỷ niệm 100 năm dòng đặt chân đến Phi Luật Tân, 3 tỉnh dòng hiện nay đang gặt hái những gì mà các nhà truyền giáo tiên khởi đã gieo vải với không biết bao nhiêu khó khăn và hy sinh. Các cuộc lễ mừng 100 năm dòng Ngôi Lời có mặt tại Phi Luật Tân đã bắt đầu hôm 13 tháng 8 vừa qua với một buổi hòa nhạc tại thành phố San Juan và sẽ kết thúc vào cuối tháng này bằng một thánh lễ được cử hành tại cảng San Isidro với sự có mặt của cha bề trên tổng quyền. Dòng Ngôi Lời đã được Thánh Arnold Jansen thành lập năm 1875. Sau khi nhà đầu tiên được mở tại Stay, Hòa Lan, dòng đã được quảng bá tại 67 nước trên thế giới. Và hiện nay có trên 6.000 tu sĩ. Á Châu là nơi cung cấp nhiều ơn gọi nhất cho dòng. Trong những năm gần đây, chỉ riêng Phi Luật Tân đã cống hiến cho dòng 537 thành viên. Trong số này khoảng 170 vị được gửi đi truyền giáo tại nước ngoài. Cũng tin Phi Luật Tân, một linh mục Phi Luật Tân được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, hy vọng sẽ đóng góp cho việc hội nhập thần học vào văn hóa. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh loan báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Francis Gustilo, tu sĩ dòng Salesian người Phi, và 8 vị khác vào Ủy ban Thần học Quốc tế. Ủy ban gồm 30 nhà thần học này, là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Ucanews, cha Gustilo, nhà thần học người Phi Luật Tân thứ 3 được bổ nhiệm vào Ủy ban này, giải thích rằng, hội nhập văn hóa có thể giúp cho dân chúng thấy và cảm nghiệm được con người của Chúa Giêsu trong chính ngôn ngữ của họ. Kể từ năm 1969, Giáo hội Phi Luật Tân đã có 2 người được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế là Đức cha Luis Antonio Tagle, giám mục Imus, và cha Catalino Arevalo dòng Ten. 2 linh mục thuộc dòng Salesian Á Châu khác, một vị người Ấn Độ và một vị người Trung Hoa cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế với nhiệm kỳ 5 năm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha và truyền thông xã hội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào cuối thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha Benedicto đã nói đến sự xâm nhập của truyền thông hiện đại và sức mạnh của chúng trong việc phục vụ điều thiện cũng như điều ác. Trong một thông điệp dài về các vấn đề kinh tế, bài phân tích của Đức Thánh Cha về truyền thông hiện đại chỉ dài 2 trang cho nên ít được chú ý tới. Tuy nhiên 2 trang này lại là một cảnh cáo mạnh mẽ của Đức Thánh Cha về cuộc cách mạng truyền thông của thời đại. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha bác bỏ lập luận của Tây Phương cho rằng sự xâm nhập của truyền thông hiện đại vào các nước đang phát triển sẽ đương nhiên mang lại ánh sáng văn minh và tiến bộ. Đức Thánh Cha viết như sau: không phải vì truyền thông xã hội gia tăng việc giao lưu và quảng bá tư tưởng mà đương nhiên chúng thăng tiến tự do hay quốc tế hóa sự phát triển và dân chủ cho mọi người. Ghi nhận này của Đức Thánh Cha có thể được chứng minh một cách dễ dàng nếu chúng ta nhìn vào hiện tình các nước nghèo và đang phát triển trên thế giới ngày nay. Lời cảnh cáo trên đây của Đức Thánh Cha làm nổi bật một số điểm quan trọng. Trước hết, xét dưới khía cạnh luân lý, truyền thông đại chúng không đứng ở thế trung lập. Chúng thường lệ thuộc vào các quyền lợi kinh tế đang muốn thống lĩnh thị trường và áp đặt những mô hình văn hóa
nhằm phục vụ cho các ý đồ, ý thức hệ và chính trị. Kế đó, truyền thông có một vai trò to lớn trong việc nhào nặn cách sống của con người. Đây là vai trò đã được xu thế toàn cầu hóa gia tăng. Điều này đòi hỏi phải suy tư nghiêm chỉnh về ảnh hưởng của truyền thông xã hội, nhất là khi chạm đến các vấn đề đạo đức và chiều kích liên đới của sự phát triển. Truyền thông xã hội có một vai trò khai sáng khi chúng hướng đến một cái nhìn về con người và công ích phản ánh thật sự những giá trị phổ cập. Điều đó có nghĩa là truyền thông xã hội cần tập trung vào việc thăng tiến phẩm giá con người, được hướng dẫn bởi bác ái và hướng đến phục vụ chân lý. Liệu Đức Thánh Cha có quá lý tưởng và nghi thơ khi nói đến bác ái trong truyền thông đại chúng không? Đức Tổng giám mục Claudio Cherry, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội khẳng định rằng, Đức Thánh Cha không hề ngây thơ khi nhắc đến chiều kích bác ái ấy của truyền thông xã hội. Trong một bài viết được hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS trích dẫn, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội khẳng định rằng, Đức Thánh Cha biết rất rõ về những gì đang được quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại. Chính vì thế mà Ngài kêu gọi suy tư về hiện tượng lời nói và hình ảnh đang làm cho con người sa đọa. Chấm dứt tất cả những gì nuôi dưỡng hận thù và bất khoan nhượng, hay tất cả những gì làm tổn thương vẻ đẹp và sự thân mật của tính dục con người. Đức Tổng giám mục Shelley, người đã tiên phong trong việc áp dụng các kỹ thuật truyền thông mới tại Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha vừa muốn đề cao những lợi ích mà sự bùng nổ thông tin mang lại, nhưng đồng thời cũng muốn lên tiếng bày tỏ những quan ngại của Ngài. Chẳng hạn, Ngài đặc biệt quan tâm đến ý niệm về tình bạn. Ngài tin rằng đây là một yếu tố quan trọng của thời đại thông tin toàn cầu, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ bị dung tục. Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông năm nay, Đức Thánh Cha viết như sau. Thật là một điều đáng buồn, nếu khát vọng nuôi dưỡng và phát triển tình bạn trên mạng lại làm tổn hại cho gia đình, người láng giềng và những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày, trong chỗ làm việc, trong môi trường giáo dục và giải trí. Năm nay đã 82 tuổi, Đức Benedicto có thể bị xem như một con người lỗi thời, thích sách vở hơn là băng hình, và diễn tả hầu hết những ý tưởng quan trọng của mình bằng các tài liệu viết tay. Dù vậy, những cộng sự viên thân tín của Ngài lại mô tả vị giáo hoàng này như một người bạn của các phương tiện truyền thông hiện đại. Gần đây, sự kiện Ngài chấp nhận xuất hiện trên YouTube là một bằng chứng cho thấy rằng Ngài không hề là kẻ thù của các phương tiện truyền thông hiện đại. Trong tác phẩm Muối cho đời, ghi lại những tư tưởng trước khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto đã đề cao vai trò của truyền thông. Tuy nhiên, Ngài cảnh cáo, những xác tín và cách sống liên kết giáo hội nằm ở một lĩnh vực sâu xa hơn là những hình thức diễn tả và cách sống được các phương tiện truyền thông áp đặt lên chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, sự bùng nổ các phương tiện truyền thông hiện đại là một thách đố cho giáo hội. Đây hẳn phải là một trong những mục tiêu chính của công cuộc truyền giáo của giáo hội trong thời hiện đại. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Con cái là kho tàng và thầy dạy của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bí quyết để cha mẹ thực sự sống nội tâm một cách sâu sắc và qua đó đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm vững chắc, đó là hãy bắt đầu mỗi ngày như một khởi đầu mới. Bắt đầu một ngày mới như một khởi đầu mới trước tiên có nghĩa là ý thức một cách sâu sắc về thân phận giới hạn và bất toàn của mình. Chính vì giới hạn và bất toàn mà ai cũng có thể có những lầm lỡ và vấp ngã. Ý thức được thân phận yếu hèn ấy để chấp nhận bản thân và cảm thông với người khác. Người khác ấy trước tiên là con cái mình. Hơn ai hết, cha mẹ là những người đầu tiên nhận ra những lầm lỗi và yếu đuối của con cái mình. Nhờ cảm thông và tha thứ, cha mẹ mới có thể quảng đại để vừa chấp nhận những giới hạn của con cái, đồng thời cũng vừa nhận ra kho tàng vô giá là con cái. Như vậy, bắt đầu một ngày mới, như một khởi đầu mới, cũng có nghĩa là đối xử với con cái như thể hôm nay là ngày cuối cùng của chúng. Ý nghĩa ấy giúp cho cha mẹ biết trân trọng tất cả những gì thuộc về con cái, cho dẫu chúng có bất toàn và thiếu sót đến đâu. Cha mẹ hãy tỏ cho chúng biết rằng, chúng đang chiếm chỗ ưu tiên trong trái tim của cha mẹ chúng. Cha mẹ hãy tỏ cho con cái biết rằng, mình yêu thương chúng. Dưới đây, chúng tôi xin được trích đọc lá thư của một người mẹ viết cho đứa con nhỏ của mình. Lá thư này tỏ bày tâm tình của một người mẹ, sau khi đã có những cử chỉ không đúng đắn với đứa con, đã nói lên lòng hối hận sâu xa của mình. Lá thư cũng cho thấy đứa con là một kho tàng vô giá của cha mẹ, và là thầy dạy cho cha mẹ về rất nhiều đức tính cao đẹp. Con quý giá của mẹ ơi! Mẹ đã lẻn vào phòng con, ngồi bên con khi con ngủ, và ngắm nhìn nhịp thở lên xuống của con từng lúc. Mắt con nhắm lại an bình, mái tóc quăng vàng hoe đóng khung lấy khuôn mặt của con. Chỉ ít phút trước, khi ngồi trong phòng với công việc bàn giấy của mẹ, một nỗi buồn sâu xa tràn ngập tâm hồn mẹ khi mẹ suy nghĩ tới những biến cố trong ngày. Mẹ không thực sự tập trung được nữa, và vì thế mẹ đã đến nói chuyện với con trong sự tĩnh mịch khi con đang nằm nghỉ. Buổi sáng, mẹ đã bất mãn với con vì con mặc áo quần quá chậm chạp. Mẹ đã bảo con từ nay chừa cái tính lờ đờ ấy đi. Mẹ đã la mắng con vì con đã đặt sai chỗ tấm vé ăn trưa, và mẹ đã thu dọn bữa điểm tâm với một cái nhìn thất vọng khi con làm đổ đồ ăn trên áo sơ mi của con. Lại đánh đổ nữa. Mẹ đã thở dài lắc đầu nói với con như thế, nhưng con chỉ bẽn lẽn mỉm cười với mẹ và nói, tạm biệt mẹ yêu. Buổi chiều, mẹ gọi điện thoại, trong khi con chơi trong phòng ngủ của con. Con ca hát, la lối và diễn kịch một mình, với tất cả những đồ chơi được xếp thành những hàng lối vui mắt ở trên giường. Quá bực bội, cho nên mẹ ra lệnh cho con giữ thinh lặng và ngưng chơi. Rồi mẹ lại tiếp tục bận bịu với chuyện trên điện thoại. Sau đó, mẹ lại ra lệnh cho con chẳng khác nào như trong quân đội. Con có ngưng mấy cái trò mất giờ ấy không? Con ngước nhìn mẹ với vẻ hối hận. Sửa thế ngồi ngay ngắn bên bàn học của con. Tay vẫn cầm cái bút chì. Con nói nhỏ, chỉ đủ mình mẹ nghe. Thưa mẹ, vâng. Sau đó căn phòng của con trở lại yên tĩnh. Buổi tối, khi mẹ làm việc nơi bàn của mẹ, con ngập ngừng tiến lại hỏi với một chút hy vọng. Mẹ ơi, tối nay mẹ có đọc truyện với con không? Không biết tại sao mẹ lại sẵn giọng trả lời. Tối nay không đọc gì hết, phòng con vẫn còn bừa bộn. Không biết mẹ phải nhắc lại với con bao nhiêu lần nữa. Thế là con cúi đầu, lê bước đi về phòng mình. Một lúc sau, con trở lại, hé nhìn vào khe cửa phòng mẹ. Mẹ lại hỏi bằng một giọng khó chịu. Bây giờ, con còn muốn gì? Vậy mà, con vẫn bước rón rén mở cửa phòng mẹ, bước đến bên cạnh mẹ, rồi vòng tay ôm lấy cổ mẹ, hôn lên má mẹ rồi thì thầm. Mẹ ơi, chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ. Đó là tất cả những gì con đã nói với mẹ trong lúc siết chặt lấy mẹ, rồi con biến đi nhanh như lúc con xuất hiện. Sau đó, mẹ ngồi dán chặt mắt xuống bàn một lúc lâu, cảm thấy một đợt sóng hối hận trào dâng trong mẹ. Mẹ tự hỏi, mẹ đã đánh mất nhịp điệu của ngày ở điểm nào, và nó đáng giá ở cái gì? Thật ra, con đã chẳng làm gì đáng gây ra sự bực tức nơi mẹ. Con chỉ là một đứa trẻ bận bịu với nhiệm vụ lớn lên và học hành. Vậy mà mẹ đã bực tức và trút hết nỗi bực tức lên con. Hôm nay, mẹ đã bị lạc hướng trong thế giới của những người lớn, với những bổn phận, những đòi hỏi, và còn lại quá ít năng lực để trao cho con. Hôm nay, con đã trở thành thầy dạy của mẹ bằng sự thôi thúc không bị kiềm chế của con đi chạy vào hôn chúc mẹ ngủ ngon, dù sau một ngày đau khổ chỉ biết rón rén xung quanh những cơn bực bội vô lý của mẹ. Và lúc này, khi nhìn con nằm ngủ say, mẹ ao ước được bắt đầu lại một ngày. Ngày mai, mẹ sẽ cư xử với nhiều hiểu biết như con đã chỉ cho mẹ hôm nay, để mẹ có thể là một người mẹ đích thực. Mẹ sẽ trao tặng một nụ cười âu yếm khi con thức giấc. Mẹ sẽ nói một lời khích lệ khi con đi học về. Mẹ sẽ kể một câu chuyện lý thú trước khi con đi ngủ. Mẹ sẽ cười khi con cười, và sẽ khóc khi con khóc. Mẹ sẽ tự nhủ rằng, con là một đứa trẻ, chứ không phải là một người lớn. Và mẹ sẽ tận hưởng chức vị làm mẹ của mình. Sự can đảm và chịu đựng của con ngày hôm nay đã làm mẹ xúc động, và vì thế mẹ đến với con trong giờ phút muộn màng này để cảm ơn con, hỡi đứa con yêu của mẹ, thầy dạy và là bạn của mẹ. Mẹ cảm ơn con về quà tặng tình yêu của con. Với lá thư của một người mẹ viết cho đứa con yêu của mình trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 7, câu 1 đến câu 8, câu 14 đến 15 và 21 đến 23. Các người biệt phái và luật sĩ từ Jerusalem đến và tụ tập quanh Chúa Giêsu. Họ thấy rằng một số môn đệ của Ngài để tay thường, nghĩa là còn dơ mà dùng bữa. Vì các người biệt phái và mọi người Do Thái, nếu không rửa tay sạch cẩn thận, thì họ không ăn uống, vì họ giữ tục lệ của người xưa. Và khi ở chợ về, nếu không tắm rửa thì không ngồi vào bàn ăn, và còn nhiều điều khác mà người ta truyền cho họ phải giữ, như rửa các ly uống rượu và các lọ bình và các đồ đồng. Vậy người biệt phái và lục sĩ hỏi ngài, vì sao các môn đệ của ông không đi theo các truyền thống của cha ông, mà lại để tay thường mà ăn? Nhưng Chúa Giêsu nói với họ, Isaiah đã nói đúng về các người, những kẻ giả hình, như đã viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, nhưng lòng chúng thì ở xa ta. Chúng thờ ta vô ích, khi dạy các giới răn của giáo điều của người ta. Chúng bỏ lệnh truyền của Thiên Chúa, để giữ lấy tục lệ của con người. Rồi Ngài gọi đám đông lại và nói với họ, tất cả hãy nghe ta và hãy hiểu biết. Không có gì ở ngoài vào trong người ta lại có thể làm cho người ta ra dơ bẩn. Nhưng những gì ở trong con người mới làm cho con người ra dơ bẩn. Bởi vì trong tâm trí người ta phát sinh ra những ý tưởng xấu như dâm dục, trộm cắp, giết người, ngoại tình, gian tham, bất lương, lừa lọc, tà dâm, ham muốn, phỉ báng, kiêu căng, ngu dại. Tất cả những điều xấu này từ trong mà ra và làm cho người ta ra xấu. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại gồm có 3 phần. Trước hết đưa ra một thắc mắc, sau đó là một câu trả lời của Chúa Giêsu, và cuối cùng phần thứ 3, Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc. Tất cả đều nói lên thái độ rõ ràng của Chúa đối với các truyền thống của cha ông để lại. Trước hết, một thắc mắc, đó là về lối sống của các môn đệ của Chúa. Thắc mắc này được hình thành do sự nhận xét của một số người trước cách sống của mấy người trong số các môn đệ của Chúa, và họ đã nêu ra với Chúa. Nhóm người thắc mắc là các biệt phái và các luật sĩ từ Jerusalem đến. Marco phân biệt rõ rệt những người ở Galilea và những người ở Jerusalem. Tất cả những người ở Jerusalem đến này có thẩm quyền trong đời sống tôn giáo của cộng đoàn Do Thái, vì họ chuyên tâm cặn kẽ giữ các luật lệ cha ông để lại, và vì họ thông thạo về các luật lệ này cũng như ý nghĩa của chúng. Họ quan sát thấy hành động trái ngược của một số môn đệ của Chúa Giêsu, rồi họ tổng quát quá cho cả nhóm và kết luận rằng Chúa Giêsu đã chấp thuận cho các môn đệ của Ngài hành động trái ngược với tập truyền của cha ông. Chính vì thế, khi họ hỏi Chúa về hành động của các môn đệ, họ có ý tấn công Chúa. Họ không có ý hỏi xem làm như vậy có được không. Các môn đệ để tay thường mà dùng bữa. Đây là chi tiết mô tả tục lệ của người xưa để lại. Marco nói tới 3 tục lệ khác nhau. Thứ nhất, việc rửa tay trước khi ăn. Thứ hai, rửa sạch khi ở chợ về. Và việc thứ ba là rửa ly chén, lọ bình và đồ dùng. Tất cả 3 tục lệ nói ở đây được hiểu theo quan niệm của nhóm luật sĩ và biệt phái về tính cách dơ bẩn áp dụng cho người và đồ vật. Từ ngữ được dùng ở đây có nghĩa là tay thường, hiểu theo nghĩa dơ bẩn. Đây là một đặc điểm của nhóm này, vì trong các tôn giáo vùng Cận Đông, người ta phân biệt rõ rệt giữa thần thiên và thế tục, trong sạch và dơ bẩn. Nhưng thế tục không có nghĩa là dơ bẩn. Luật sĩ đã đồng hóa thế tục tầm thường với dơ bẩn. Từ quan niệm này, họ đã áp dụng vào các trường hợp khác nhau như vừa được nhắc lại trong bài phúc âm chúng ta đọc lại trên đây. Tay dơ bẩn là tay không được rửa sạch. Ở đây phải hiểu theo nhãn giới tôn giáo, tục lệ cha ông, chứ không hiểu theo qua vệ sinh thường thức. Marco đã giải thích câu trên là vì tất cả những người Do Thái vẫn giữ các tục lệ này. Ở đây tục lệ tiên khởi chỉ áp dụng cho tư tế, nhưng về sau đã được tổng quát hóa cho mọi người. Và dần dần những người đạo đức đã chuyên chú giữ các tục lệ này. khi được hỏi tại sao các môn đệ của Chúa không giữ các tục lệ cha ông, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp cho biết lý do tại sao, mà lại lên án lối giữ các tục lệ đó của người biệt phái và luật sĩ. Ngài đã trích dẫn lời tiên tri Isaiah vào trường hợp của họ. Chúa cho họ là những kẻ giả hình. Từ ngữ giả hình trong văn chương Hy Lạp cổ điển có nghĩa là người làm trò cười khôi hài. Nhưng trong Tân Ước, từ ngữ giả hình có nghĩa xấu, kẻ giả làm ra bộ đạo đức. Chính vì thế mà Chúa đã áp dụng lời tiên tri cho họ. Dân này thờ ta bằng môi miệng, còn lòng của chúng thì ở xa ta. Chúa Giêsu kết luận, họ bỏ các lệnh truyền của Thiên Chúa mà giữ lấy tục lệ của người ta. Nhưng cho dù có những lầm lẫn, cốt yếu của điều Thiên Chúa muốn, của đạo đức mới, hệ tại lòng con người biết tuân theo ý muốn của Thiên Chúa, hơn là việc giữ các tục lệ hoặc tế tự mà không có tâm hồn bên trong kèm theo. Và phần thứ ba, Chúa Giêsu đưa ra nguyên tắc. Những gì từ trong con người phát xuất ra mới làm cho con người ra dơ bẩn. Chúa cho biết ngay những điều đó là gì. Ở đây có tất cả 12 điều, 6 điều đầu tiên trong bản văn Hy Lạp, các từ ngữ ở số nhiều, chỉ các hành động, đó là dâm dục, trộm cắp, giết người, ngoại tình, gian tham và bất lương. 6 điều sau trong tiếng Hy Lạp ở số ít, chỉ các nết hư thật xấu, đó là lừa lọc, tà dâm, ham muốn, phỉ báng, kiêu căng và ngu dại. Với nguyên tắc đưa ra, Chúa Giêsu đã không đả động gì tới luật của Môi-se về các đồ ăn, cũng như tin tưởng của các tôn giáo cận đông về các đồ ăn có sức làm cho con người dơ bẩn. Chúa chỉ đưa ra một xác quyết về tính cách chân thực của tôn giáo mới. Hành động được ý hướng trong sạch điều khiển, đó là điều cần thiết mà Thiên Chúa muốn. Quý vị và các bạn thân mến, liên lạc giữa con người và Thiên Chúa luôn bị trở nên mờ ám vì những tục lệ, những điều không hay nơi con người. Việc thanh tẩy hành động tôn giáo luôn là một việc cần thiết. Hôm nay, chúng ta nhìn lại cuộc sống tôn giáo của mình để thanh tẩy những gì làm lu mờ những hành động tôn giáo này. Xin Chúa thương ban ơn giúp chúng ta canh tân đời sống mình. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Giáo dục đạo đức của Linh mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Có những điều hoàn toàn phản giáo dục, nhưng lại rất bình thường trong nền giáo dục của Việt Nam chúng ta. Chính người lớn đã vô tình gieo vào tâm trí non nớt của trẻ thơ trong trắng những tư tưởng về sự phân biệt đối xử, sự chia rẽ phân cấp trong xã hội dựa trên giàu nghèo, về thói quen theo dõi người khác để báo cáo cấp trên lấy thành tích. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy thực trạng đạo đức trong giới học sinh phổ thông như nhiều người nhận xét đang có vấn đề báo động và chưa bao giờ công tác giáo dục đạo đức học sinh lại khó khăn như hôm nay. Để phân tích tình trạng này, ngày 21 tháng 12 năm 2007, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một cuộc hội thảo về nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường. Theo báo cáo của sở, thì học sinh được đánh giá đạo đức khá tốt, trên 98%, nhưng các ý kiến phát biểu tại cuộc hội thảo thì lại không lạc quan như thế. Số học sinh vi phạm pháp luật, thiếu lễ độ với người lớn, nói tục, chửi thề, gây gỗ đánh nhau, không trung thực, ích kỷ, ham chơi, ham chat, mê game, đua đòi, ngày càng nhiều. Một lần nữa ta thấy, báo cáo khi nào cũng tốt hơn thực tế. Lý do là vẫn còn do bệnh thành tích chi phối hoặc do tiêu chuẩn đánh giá chưa phù hợp. Tham luận của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Bình đầy bi quan. Chuyện học sinh cầm xe lấy tiền đi Internet, cầm đồ khắp nơi, trộm cướp tài sản, tiêu xài ngày càng nhiều. Do vậy, công tác giáo dục đạo đức đặc biệt khó khăn vì các lý do sau đây. Thứ nhất, môi trường đạo đức trong xã hội và có khi ngay trong gia đình và nơi trường học xuống cấp trầm trọng. Chẳng hạn việc chạy trường, chạy lớp, việc gian dối công khai trong học hành và thi cử. Thái độ sống thiếu trung thực của không ít thầy cô, ví dụ bề ngoài tuyên bố là không dạy thêm hoặc chỉ dạy thêm cho học sinh yếu kém, nhưng trong thực tế lại làm khó dễ ra mặt cho những học sinh không học thêm lớp mình dạy ở nhà. Đó là những điều làm cho con em mất tin tưởng vào những lời giảng dạy của các bậc mô phạm. Ngoài xã hội, cái tốt cái xấu không còn tiêu chuẩn rõ ràng để phân biệt. Dường như cái gì được việc hoặc được số đông làm theo là cái đúng, cái tốt. Những giá trị tinh thần xem ra càng ngày càng lép vế trước sức mạnh của vật chất, tiền bạc. Trong lúc đó thì các bài học đạo đức ở nhà trường xa rời thực tế, không hợp với tâm lý các lứa tuổi mà vẫn theo cách nhồi nhét kiến thức như quen làm. Ở bậc tiểu học, mỗi tuần học sinh lớp 3 được dạy qua bài đạo đức với tựa đề Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế. Học sinh lớp 5 thì học bài Tìm hiểu về Liên hiệp quốc tế. Lên trung học cơ sở với 75 bài học từ lớp 6 đến lớp 9, thời lượng cho các môn giáo dục công dân chỉ là 26 tiết trên năm. Trong đó, số tiết đạo đức chỉ có 12 đến 15 tiết. Học sinh lớp 7 học về bộ máy nhà nước cấp cơ sở. Học sinh lớp 8 học về quyền sở hữu tài sản. Học sinh lớp 9 thì học về tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân. Ở bậc trung học phổ thông, nghịch lý hơn khi học sinh lớp 11 và 12 không có tiết học đạo đức nào. Chương trình giáo dục công dân lớp 10, 29 tiết trên năm, rất nặng nề về kiến thức với hai phần triết học và đạo đức, gồm các nội dung trừ tượng hàn lâm như các phạm trù đạo đức cơ bản, khái niệm về các giá trị đạo đức, vật chất, ý thức, tồn tại xã hội, ý thức xã hội, phương pháp luận biện chứng. Qua những ví dụ trên, chúng ta thấy rằng Bộ Giáo dục Đào tạo hiểu đạo đức trước tiên là đạo đức chính trị. Ngay trong năm điều nằm lòng của học sinh cũng mang màu sắc chính trị. Riêng giáo dục công dân lớp 10 thật ra là những bài triết học Marx Lenin, mà ở cấp này chắc chắn học sinh chẳng thể hiểu gì, và chắc chắn các giáo viên cũng quá biết điều đó, nhưng vẫn phải dạy và lấy làm hài lòng khi học sinh trả bài thuộc lòng. Vậy thì đạo đức làm người ở đâu mà không thấy nhấn mạnh? Dường như người ta coi đạo đức là đạo đức chính trị, trong lúc thực ra đạo đức chính trị cũng phải xây dựng trên đạo đức làm người, với những đức tính nền tảng như nhân ái, trung thực, lương thiện, lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng sự sống, tự do và quyền lợi chính đáng của người khác. Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu tại cuộc hội thảo hồi tháng 12 năm 2007 nói trên như sau. Cần xây dựng nội dung chương trình môn đạo đức theo hướng đồng tâm, tập trung vào những phẩm chất cơ bản của nhân cách và có tính liên thông cao. Một lý do nữa giải thích sự khó khăn của công tác giáo dục đạo đức là thiếu nhân sự thích hợp. Dạy chữ dù sao vẫn dễ vì chủ yếu là truyền đạt kiến thức, còn dạy đạo đức luân lý đòi hỏi vừa hiểu biết vừa có khả năng thuyết phục, mà tư cách của giáo viên là một yếu tố rất quan trọng. Ở bậc trung học, tiểu học, các thầy cô cũng chỉ là cho những gì họ đã nhận từ một nền giáo dục, một nền sư phạm với một triết lý giáo dục lỗi thời mà ngày nay người ta đang ra sức chữa cháy một cách rất vất vả. Bây giờ người ta bắt đầu ý thức rất rõ và với đầy bức xúc với những yếu kém, những bất cập và cả những sai lầm trong giáo dục đạo đức cho thiếu nhi và học sinh chúng ta. Những điều đã được nói ra tại cuộc hội thảo mà chúng tôi phản ánh trong bài này đã nói lên điều đó. Và tôi tin rằng trong thực tế đã có những nơi bắt đầu tự mình đưa ra những sáng kiến phù hợp hơn trong lĩnh vực giáo dục này. Nhưng dù có suy tư sáng tạo đến đâu, cũng không ai dám đi ra ngoài chính sách chung hiện hành. Cái cần phải cải tổ sâu sắc là đường hướng chung, mà công việc này một lần nữa đòi hỏi một triết lý giáo dục mới dựa trên một quan niệm về con người toàn diện hơn, quan niệm đang thống trị trong xã hội ta cho tới nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt chẳng bao giờ ơi. Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, phần phúc sáng nghiệp ban cho đời con, Chúa giữ trong tay, được Ngài ngày bên đâu nao núng chi. Lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Trong một buổi tọa đàm do tiến sĩ Papadredos làm chủ tọa, có người nêu câu hỏi như sau. Thưa tiến sĩ Papadredos, thế nào là ý nghĩa cuộc đời? Câu hỏi bất ngờ làm mọi người trong khán phòng xôn xao. Tiến sĩ Papadredos, nhân vật chính của buổi nói chuyện, giơ tay lên tỏ ý cho mọi người trong hội trường giữ yên lặng, rồi đưa mắt nhìn người vừa mới đặt câu hỏi như hiểu rằng vấn đề được đưa ra là rất thú vị và nghiêm túc. Ông nói, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh ngay bây giờ. Tiến sĩ cúi xuống, mở túi sách của mình, lấy từ nhân ví da một miếng gương rất nhỏ, cỡ bằng nắm tay, và bắt đầu nói. Trong chiến tranh, khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo và sống tại một ngôi làng hẻo lánh. Một ngày kia, tôi nhặt được những chiếc mảnh vỡ từ chiếc gương của xe máy quân đội Đức nằm sót lại bên đường. Tôi đã cố gắng tìm tất cả những mảnh vỡ và xếp chúng lại với nhau, nhưng thật là khó. Thế là tôi giữ lại mảnh to nhất. Tôi lấy đá mài mảnh gương cho tròn trịa lại và bắt đầu dùng mảnh gương làm trò chơi của mình. Tôi thích thú phát hiện ra là tôi có thể phản chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm, nơi mà mặt trời không dọi tới được, ví dụ như hang sâu, khe đá. Tôi rất thích trò chơi này. Tôi đã giữ mảnh gương nhỏ ấy bên mình trong suốt những chặng đường rầy đây mai đó. Tôi đã dành hết thời gian rảnh rỗi để tiếp tục trò chơi ấy. Đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu ra rằng đấy không phải là trò chơi trẻ con, mà là một phép ẩn dụ về những gì tôi nên cảm nhận và thực hiện trong cuộc đời. Tôi nhận ra rằng, tôi không phải là ánh sáng, mà cũng chẳng phải là nguồn sáng nào hết. Nhưng niềm tin vào sự thật, lòng trắc ẩn, sự cảm thông, tinh thần vượt lên cuộc sống mà tôi nhận thức được, chính là những nguồn sáng. Chúng sẽ chiếu đến những góc tối khi nào tôi định tâm soi đến. Tôi chỉ là mẫu vụn của tấm gương mà tôi chẳng thể nào biết được hình dạng của tôi. Thế nhưng, với những gì tôi có được trong tâm hồn, tôi hy vọng sẽ soi rọi ánh sáng tới những nơi tối tăm xung quanh tôi, đến những khoảng tối trong trái tim và tâm hồn con người. Và biết đâu, tôi sẽ thay đổi điều gì đó ở họ. Có lẽ những người khác cũng thấy được điều đó và cũng sẽ làm được như vậy. Tôi đã sống như vậy, và đó là ý nghĩa cuộc đời tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống gia đình, các bậc ông bà, cha mẹ luôn có một mong muốn chính đáng rằng cuộc sống của mình sẽ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Trong phạm vi cộng đồng xã hội, đất nước, chúng ta cũng còn nhiều gương sống tốt để giúp xã hội ngày càng thăng tiến trong an bình và hạnh phúc. Là người Kitô hữu, Chúa cũng muốn chúng ta trở thành men, thành muối và ánh sáng, vì đó là cách hữu hiệu nhất để lời Chúa được rao truyền khắp ngõ ngách của thế gian này. Thế nhưng, bằng cách nào chúng ta có thể thực hiện được những ý muốn tốt đẹp trên? Làm thế nào để cuộc sống chúng ta thực sự có ý nghĩa cho mình và cho người khác? Để giúp người khác sống tốt hay tin theo điều mình rao giảng, người ta có thể dùng lời nói, việc làm và hành động sống cụ thể. Thực tế đã có nhiều diễn giả đã thuyết phục được cử tọa bằng những lời thuyết giảng hùng hồn của mình. Tuy nhiên, người ta chỉ thực sự bị thuyết phục bởi những điều họ tin tưởng, chứ không phải là những gì họ được biết và nghe. Nhất là khi có một độ vênh quá lớn giữa lời nói và việc làm, thì những điều ta nói càng trở nên không đáng tin cậy. Ai cũng biết, nói thì dễ hơn làm, và sống được như lời mình nói lại là điều không phải ai cũng dễ dàng thực hiện. Do vậy, nếu những gì chúng ta thực hiện được cho tha nhân trong cuộc đời bằng chính việc làm và gương sống cụ thể của mình, dẫu nhỏ bé như một mảnh gương vỡ, thì hiệu quả ánh sáng của nó đem lại những nơi cần chiếu rọi vẫn là không nhỏ. Năm 1937, Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã nói với các nhà truyền giáo rằng, hãy để cho đời sống các ngài nói với chúng tôi như đóa hồng không cần ngôn ngữ, mà chỉ đơn sơ để cho hương thơm của mình tỏa lan. Cả người mù không nhìn thấy hoa hồng, vẫn nhận ra được mùi thơm của nó. Hãy để chúng tôi nghĩ đến sự cao cả của nhân dân các ngài khi họ tỏa hương thơm đời sống. Đối với tôi, đó là tiêu chuẩn duy nhất. Tất cả những gì tôi muốn nói họ làm là đời sống Kitô hữu, chứ không phải là chú dạy nó. Cuộc sống của chúng ta có thể chỉ là mảnh gương vụn. Tuy nhiên, nếu chúng ta quyết tâm trở thành men, thành muối, thành ánh sáng cho đời, thì Chúa sẽ dùng ta như một khí cụ để truyền rao lời Ngài. Vậy, để ánh sáng tin mừng có thể được phong quang chiếu rọi vào tâm hồn của người khác bằng chính những mảnh gương vụn là đời sống của mình, chúng ta phải trở thành nhân chứng của tin mừng bằng những hành động sống cụ thể của mình. Trong cuộc sống duy vật chất ngày nay, người ta dễ dàng ấn tượng với những hành động thực tiễn và khá dị ứng với những mớ lý thuyết suông, xa rời thực tế. Vì thế, làm thế nào mà cách cư xử giao tiếp, ứng xử trong lời ăn tiếng nói, thái độ của chúng ta nơi công sở, chốn công cộng, trong gia đình, và đặc biệt là phản ứng của chúng ta trước những sự việc không như ý, luôn thể hiện được tinh thần của phúc âm và gương mặt của Chúa Giê-xu được tỏ hiện.
thì tất cả mới có thể trở thành những luồng sáng, chiếu rọi tận tâm hồn tha nhân từ những mảnh gương vụn nhỏ bé của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, vì mục đích sống của chúng con chính là làm chứng cho Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh, và đem ánh sáng tin mừng chiếu dạy trước mặt thiên hạ. Xin cho chúng con biết làm chứng cho tin mừng bằng một cuộc sống Kitô hữu đích thực, đó là đem lại nơi chúng con sống những điều thực sự tốt đẹp và mới mẻ, đem lại cho những người sống chung quanh chúng con một tình yêu và sự cảm thông. Để nhờ thấy những việc tốt đẹp mà chúng con làm, mọi người sẽ tôn vinh Thiên Chúa là Cha, đấng ngự trên trời. Amen.
Lạy Chúa, chỉ đường cho con tìm thấy phúc lòng Chúa xưa. Này đây con sống được mong là được mai sau cùng chiêm thánh nhân. Xin thử tìm con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông. Mãi mãi nay ngày hạnh phúc đời con là tin thơ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi. Hạnh phúc đời con là tin thơ Chúa tháng năm miệt mài chẳng
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.